Thì khi mà ngất xỉu như vậy đó, người cha thấy mới là sao? Mới nói với kẻ sứ đó, thôi, nghĩa là không cần cái người đó nữa, phải không? À, thôi lấy nước từ dưới lên để cho nó tỉnh lại đi, mà cũng đừng có nói gì với nó hết. Thì như vậy sao, gặp con rồi mà còn, nghĩa là không có dám nói nữa. Cha xa thấy con, cha từ xa đó mới thấy, đó là để nói lên à, cái nhân Phật đã có rồi, cái nhân Phật đó thì có rồi nhưng mà chưa sống được, cho nên vẫn còn cách cái đạo quả nó rất là xa, phải không? Cũng như à, mình ở đây thì nghe biết đó tức là có cái nhân Phật rồi, phải không? À, có nhân Phật rồi nhưng mà vẫn còn cách đạo quả còn rất xa, cho nên Phật cũng còn từ xa thấy mình thôi, phải không? À, tức là chưa sống được, gọi là xa đó. Thì như vậy đó cũng là một cái điều để mình nhắc nhở cho mọi người, nhất là người mà học gọi là học pháp đại thừa, học mà pháp thiền, nghĩa là không có thể bảo rằng cái đó là cái sẵn có rồi thì tôi không cần phải tu hành gì hết, phải không? Đó. Tuy sẵn có đó mà cái công phu chưa đến á, thì nó cũng chưa có học được, cho nên đây mới nói rằng như là người cha đó còn xa thấy vậy thôi. Rồi bảo sứ giả, nghĩa là hãy lấy nước dưới đi lên cho nó tỉnh, nhưng mà đừng có nói với nó hết, tức là dùng các phương tiện để mà khiến cho người, nghĩa là sẽ tự nhận tự ngộ thôi, chứ đây không thể mà áp đặt được. Không thể nào áp đặt được, bởi vì nó không chịu nhận thì có áp đặt cách mấy cũng không được hết, phải không? À, bây giờ quý vị đây, bây giờ áp đặt mà biểu là ngộ thì ngộ nói không? Cũng không thể nào ngộ được, phải không? Mặc dù cái nó biết là nó sẵn sàng trước mặt đó thôi, nhưng mà giờ biểu cứ ngộ ngộ đi, ngộ nói không? À, cho nên ở đây là không thể áp đặt được, mà dùng các phương tiện để cho à, nghĩa là mọi người á, à, khi công phu khéo đến rồi á, thì tự nhận tự ngộ. À, còn nếu mà cái tâm, tức là mình chưa quên được cái tâm mà gọi là cái tâm hạn hẹp này đó, à, thì giờ có muốn nghĩa là mau cách mấy cũng không mau được, vì còn nhớ cái tâm hạn hẹp này hoài sao mà họp được. À, cho nên muốn họp được chỗ này thì phải dám quên được cái tâm hạn hẹp này á, mở được cái tâm rộng lớn á, thì họp liền. À, rồi đến đây mới nói vì sao nè. Vì sao? Vì cha biết con mình có cái ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang, làm khiếp sợ cho con, biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sứ giả mới nói với cùng tử, nay ta thả cho ngươi đi đâu tùy ý. Thì gã cùng tử vui mừng đặng điều chưa từng có, từ dưới đất mới đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. À, nghĩa là biết chắc là con mình rồi nhưng mà không có nói với người, đó là muốn nói lên ai ai là cũng chắc chắn là có một cái ông chủ chân thật đó. Biết chắc như vậy coi như chắc chắn 100% đó, không có nghi ngờ gì hết, nhưng mà cái lẽ thật đó chỉ có thể là mình thầm hội thôi chứ không có thể suy nghĩ để hiểu, không có thể nói năng đến được. Cho nên ở đây mới nói rằng biết chắc như vậy nhưng mà không có nói với người khác biết là con mình. Đó là để chỉ cho cái chỗ này là chỉ thầm mà hiểu thôi, thầm mà nhận thôi. Đó. Cho nên cũng là hiểu chỗ này thì quý Phật tử là nếu mà đọc trong cái sách thiền đó thì mới thấy Ngài Lâm Tế khi mà hỏi Tổ Hoằng Bá thế nào để ý Phật pháp đó, thì sao? Đánh cho gậy thôi, phải không? Hỏi thế nào để ý Phật pháp, đánh cho gậy thôi. À, là tại sao mà không giải thích mà chỉ đánh thôi. Cho nên nếu mà nói theo đây á, nghĩa là không có thể nói với người khác được, không? Đánh gậy thôi là để chi? Để cho mình tự nhận thôi, chứ không có diễn tả được. À, đó là nói lên cái ý, nghĩa là nó sâu xa như vậy, không? Thì ở đây coi như là biết chắc đó, biết chắc chúng sanh có tánh giác rồi thì sao? Biết chắc mọi người đều có tánh giác rồi thì không lo gì mà không được giác, phải không? À, nếu khéo dùng phương tiện mà đánh thức cho họ đó thì có lúc họ cũng sẽ giác, phải không? À, Cho nên rồi ngài Lâm Tế cũng có một cái đoạn ngài nói rằng ở ngay trong cái cục thịt đó có vị chân nhân vô vị, tức là chân nhân mà không có ngôi thứ gì hết, mà ở ngay trong cục thịt đỏ. Cục thịt đỏ là cục thịt nào? Đó, tức là ngay trong cái thân mình đó có vị chân nhân vô vị đó. Rồi ngài còn nói thêm, ngài nói rằng tim gan tỳ phổi nó không có biết thuyết pháp nghe pháp, hư không nó cũng không biết thuyết pháp nghe pháp, chỉ có một cái riêng sáng tỏ rõ ràng ở trước mắt các ông đó, nó biết thuyết pháp nghe pháp. Thì như vậy rõ ràng ngài chỉ thẳng cho mình ngay nơi thân này là có ông Phật đó, thấy không? Vậy thì cái gì biết thuyết pháp nghe pháp? Tim gan tỳ nghĩa là lá lách rồi đó, cái đó nó biết không? Vậy thì cái gì mà biết? Thì phải nói thôi chứ còn gì nữa, phải không? Như vậy thì còn chưa nhận nữa thì thôi còn tìm ở đâu nữa. Cho nên đó là ngài muốn chỉ rõ là ngay trong thân của chúng sanh có cái Phật tánh sáng ngời đó, chưa từng mê, nhưng mà mình không chịu nhận thôi. Nếu khéo chỉ cần mình tự nhận nó thì nó có đủ. Nhưng đây không nhận, cho nên là thôi, cái kẻ sư giả mới đến, thôi giờ ta thả cho ngươi đi đâu tùy ý, thôi giờ cũng thả cho mọi người đi đâu có tùy ý. Không nhận thì sao giờ? Thì cái gã tùng tử bây giờ được thả sao? Vui mừng đứng dậy, thôi đi qua cái xóm nghèo cầu ăn sự ăn mặc đó, được chút vậy cũng đủ rồi, phải không? Thì quý vị có giống đó không? Được thả đi qua xóm nghèo đó là để nói lên cái gì? Nghe là được một chút thảnh thơi, phải không? Được một chút thảnh thơi là tự hài lòng rồi, phải không? Nhưng mà quên rằng vẫn còn phải làm công kiếm ăn từng bữa. Chứ còn nếu ngay đó mà nhận cha mình á, thì chắc là sướng biết mấy, phải không? Hết cái đời làm ăn làm mướn rồi đó. Thì giống như mình đó, lâu lâu nghĩa là coi như là được thảnh thơi chút đó, thì nghĩa là thấy hài lòng, nhưng mà không có dám nhận cái chỗ chân thật. Đó là muốn nói lên nghĩa là cái công phu của mình đó, mà cái công phu mà tạo tác đó, còn có công phu tạo tác hữu vi đó, tức là cái công phu sanh diệt, mà cái công phu sanh diệt đó thì nó chưa phải thật. Mà cái đây giống như là mỗi coi như là mỗi người, nghĩa là thí dụ như quý vị mỗi ngày mỗi lần mỗi kỳ đó, mỗi tuần thọ bát lần đó thì thấy cái bộ cũng đủ rồi. Phải không? Mỗi tuần nó thọ bát lần cũng đủ rồi, nhiêu đó cũng thảnh tơi. Phải không? Chỉ còn phải thấy được cái ý sâu trong này nữa, phải không? Nhưng mà ở đây là cái gã cùng tử này tại sao mà lại nhận như vậy là đủ? Đó là bởi vì cái gọi là cái tập tánh nhiều đời, nghĩa là cái tập tánh thói quen nó buông tập nhiều đời, cho nên tuy gặp đó mà cũng không sống được, phải không? Cũng như mình vậy, nghe biết đó, nhưng mà không sống được. Có người mà có cái duyên lành nhận được đó, cũng nhận được đó, nhưng mà nhận được cũng chưa sống được nữa, cũng còn phải thời gian, là bởi vì cái tập tánh, cái tập khí nó buông tập từ vô lượng kiếp tới giờ rồi, cho nên muốn bỏ là không dễ gì bỏ, mà phải lâu ngày. Cho nên ông trưởng giả đây em cũng biết như vậy. Cho nên bây giờ ông trưởng giả, con muốn dụ dẫn người con mà bài trước phương tiện, mới mặc sai hai người hình sắc tiều tụy không có quay đức, hai người nên qua sớm kia để từ từ nói với gã cùng tử nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Gã cùng tử nếu chịu thời hãy dắt về đây khiến làm. Nếu mà nó có hỏi muốn sai làm gì, thời nên với nói với nó rằng thê người hút phân, chúng ta hai người cũng cùng với ngươi, tức cũng cùng ngươi chung nhau làm. Thì khi đó hai người xứ mới liền tìm gã cùng tử rồi thực đủ cái việc như trên. Đó, đây là muốn nói rằng nghĩa là trưởng giả phương tiện sai người mà đến để mà nói với gã cùng tả là gã cùng tử đó mà mướn cái làm cái thê, nhưng mà tưởng đâu thê làm chuyện gì là thê hút phân. Thì đó, đây là muốn nói đến Phật nha, dụ cho dùng các phương tiện, dùng các phương tiện mà gọi là ngầm ngầm đánh thức mình đó. Bây giờ chỉ thẳng nó không chịu nhận thì thôi, bây giờ ngầm ngầm để mà đánh thức, phải không? Dụ đó. Cũng như sao sai hai người đó là hai người gì? Quý Phật tử biết hai người đó hai người gì không? Thí dụ cũng như là bảo thôi giờ ông hãy dẹp phiền não đi, phải không? Hãy dẹp phiền não đi thì sẽ được giải thoát, sẽ được bồ đề, phải không? Tức là sao? Tức là dẹp phiền não đi thì sẽ được giải thoát, sẽ được bồ đề. Đó là bỏ cái này được cái kia, đó là hai bên. Cho nên đây gọi là giống như hai người đó, nhưng mà ngầm ngầm thôi. Ngầm tức là để nói lên nghĩa là khéo léo trong đó. Nếu mình khéo mình nhận á thì mình vượt qua được nghĩa là cái hai bên đó, còn không khéo thì khó. Cho nên bảo là hả, coi như bây giờ dẹp phiền não đi thì sẽ được giải thoát, được bồ đề, thì mình nghe như vậy thì mình thấy chịu, dễ làm, phải không? Còn bảo là thôi nghe đặt phiền não tức bồ đề thì không biết sao làm, phải không? Còn bảo dẹp phiền não để được bồ đề, được giải thoát thì thấy dễ làm liền, phải không? Nhưng mà phiền não dẹp đi đâu? Có gì nghĩ bây giờ dẹp nó đi đâu? Bỏ nó chỗ nào? À, cho nên mới thấy đó là cái phương tiện của Phật thôi. Chứ sự thật phiền não có ngoài mình có đâu, dẹp nó rồi bỏ nó đi đâu đây? Đó cho ai? Chính mình khởi thì thôi, chính mình dừng cái thì xong, chứ có dẹp đâu, phải không? Mình khởi được thì mình dừng được, mà dừng được thì thôi chứ có dẹp gì, phải không? Thí dụ cũng như bây giờ ai mà họ nói nặng mình tiếng, mình nổi giận thì đó là phiền não, phải không? Còn biết giận là bậy thôi, dừng lại thôi, thì vậy bỏ đi đâu? Nhưng mà ở đây á thì nói thôi khéo dẹp, dẹp nó để được giải thoát, đó là cái phương tiện. Cho nên đó gọi là cái phương tiện còn đối đãi. Mà đây thí dụ là mật sai hai người đó, không? Hai người mà cũng tiều tụy giống như mình đó, để mà hòa mình với mình, thì nói thì mới dễ nghe.